Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tại Pháp hội Châu Âu 2022. Bài chia sẻ có tiêu đề Học Pháp Tu Tâm Hỗ Trợ Đoàn Nghệ Thuật Chen Jin, bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp Anh Quốc đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 20 tháng 12 năm 2022. Năm 1995, tôi may mắn có cơ duyên đắc được Pháp Luân Đại Pháp. Đến năm 2009 thì chuyển đến Anh Quốc định cư. Vợ tôi từng nói rằng nếu tôi không tu luyện Đại Pháp thì tôi chính là loại người thập ác bất xá. Tôi từng là giám đốc dự án phụ trách việc ký kết các hợp đồng công trình ở Trung Quốc. Để mang về được một công trình, ngoài việc tặng quà cho đối tác, thỉnh thoảng tôi còn phải đi hát karaoke, xông hơi, massage cùng với khách hàng. Lúc đó tôi căn bản không tin có thần tồn tại. Tôi còn là một đảng viên trung cộng, một kẻ vô thần đích thực. Ngày nào tôi cũng trở về nhà trong tình trạng say khướt. Nếu vợ có lên tiếng phàn nàn, tôi sẽ mất kiên nhẫn và giơ tay đánh cô ấy. Đồ đạc trong nhà cũng bị tôi đập phá tan tành. Tôi không biết vợ mình đã phải thay bao nhiêu cái đĩa, cái bát trong nhà. 1. Pháp Luân Đại Pháp đã cứu vớt gia đình chúng tôi. Khi gia đình tôi đang trên bờ vực tan vỡ, thì vào một đêm tháng 7 năm 1995, tôi thấy vợ lặng lẽ rời khỏi nhà mà không nói gì với tôi. Vì không biết cô ấy đi đâu nên tôi đã bí mật đi theo. Cuối cùng, tôi thấy cô ấy đến một nơi mà ở đó ước chừng có khoảng 100 người đang luyện một loại khí công nào đó. Về sau, tôi mới biết họ đang luyện bài công pháp thứ hai của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cảm thấy rất tò mò và cũng muốn thử luyện theo họ. Ngay khi tôi vừa giơ tay lên ôm Bảo Luân, thì cảm thấy trên trán phát ra một tia sáng trắng. Toàn thân tôi như được bao trùm bởi ánh sáng trắng, và cảm giác hai tay tôi đang ôm trọn một ngọn núi. Trong lúc đang nhập tâm, thì một người đàn ông chạm nhẹ vào vai và bảo tôi hạ cánh tay xuống. Tôi cảm thấy thực sự tức giận, chỉ muốn phát hỏa, nhưng vì có rất nhiều người ở xung quanh, và vợ tôi cũng đang luyện ở đó mà không biết đến sự có mặt của tôi, nên tôi đã kiềm chế cơn tức giận và cho qua chuyện này. Mãi sau này, tôi mới biết vốn là phủ đạo viên muốn tôi hạ cánh tay xuống để làm động tác phúc tiền Bảo Luân. Lúc đó tôi có suy nghĩ, công này thật lợi hại, vừa ôm Bảo Luân đã có một tia sáng trắng xuất hiện. Tôi cũng muốn đọc thử cuốn sách của pháp môn này. Vào thời điểm đó, cuốn Chuyển Pháp Luân vẫn chưa được xuất bản. Vợ tôi lúc đó thỉnh về một cuốn Pháp Luân Công. Vì tò mò nên tôi đã đọc thử. Những pháp lý được viết trong cuốn sách đã thực sự chạm đến sâu thẳm tâm can tôi. Sau khi đọc xong cuốn sách, tôi rất phấn khích mà thốt lên rằng Pháp Luân Đại Pháp thật thần kỳ. Thông qua việc đọc sách, tôi đã hiểu được ý nghĩa chân chính của sinh mệnh và hạ quyết tâm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi học Pháp và luyện công một thời gian, nhiều thói quen xấu của tôi về cơ bản đã được tu bỏ, và gia đình tôi cũng trở nên hòa thuận. Nhà chúng tôi trở thành một điểm học Pháp với khoảng 20 học viên. Chúng tôi cùng nhau học các bài giảng từ 7 giờ đến 9 giờ mỗi buổi tối. Trạm phủ đạo lúc đó đã đề nghị tôi phụ trách một điểm luyện công tại địa phương. Hàng ngày tôi dậy vào lúc 4 giờ sáng và cùng vợ đi đến điểm luyện công. 2. Cuộc bức hại bắt đầu. Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu điên cuồng đàn áp Pháp Luân Đại Pháp. Các quan chức từ đồn cảnh sát địa phương, văn phòng, tiểu khu và đơn vị công tác thường xuyên đến nhà để quấy rối gia đình tôi. Tôi không còn lựa chọn nào khác, đành phải chuyển hộ khẩu đến nhà em trai tôi. Chưa đầy một tháng sau, em dâu đã yêu cầu tôi phải chuyển đi nơi khác. Cô ấy giải thích rằng Cảnh sát và văn phòng tiểu khu thường xuyên đến làm phiền gia đình cô và cảnh báo chồng cô rằng nếu anh trai anh không chuyển hộ khẩu đi, thì gia đình anh sẽ không được nhận trợ cấp thu nhập thấp nữa. Vì em trai tôi bị tàn tật và phải sống dựa vào khoản trợ cấp này, nên chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc chuyển hộ khẩu đi nơi khác. Kể từ đó, chúng tôi rơi vào hoàn cảnh sống lang thang không nơi cư trú. Chỉ vì gia đình chúng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nên con tôi không được phép thi vào các trường đại học trọng điểm sau khi tốt nghiệp trung học, và cũng không được phép ra nước ngoài du học. Cuối cùng, chúng tôi đành phải chuyển hộ khẩu của con gái vào một gia đình khác để cháu đăng ký đi du học ở Anh Quốc. Năm 2008, tôi và vợ đã đến Anh Quốc để dự lễ tốt nghiệp của con gái. Sau đó, vợ tôi đã xin được tị nạn chính trị ở Anh Quốc với lý do từng bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại nghiêm trọng khi ở Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng quay trở lại Anh Quốc vào cuối năm 2009 để đoàn tụ với gia đình. Sau khi đến Anh Quốc, trạng thái tu luyện của tôi đã được cải thiện. Tôi duy trì việc học Pháp, luyện công và tích cực tham gia các hoạt động giảng chân tướng và chứng thực Đại Pháp. 3. Quy chính trạng thái tu luyện. Vào năm 2018, Phật Học Hội Anh Quốc bắt đầu tổ chức một nhóm học Pháp trực tuyến và phát chính niệm để trợ giúp các buổi biểu diễn Shen Yun. Tôi đã tham gia vào nền tảng này mỗi ngày để học Pháp và phát chính niệm. Sau khi các buổi biểu diễn của Shen Yun kết thúc vào năm 2019, các học viên dần dần rời bỏ nhóm học Pháp này. Tôi nhận ra rằng chúng tôi không thể cứ thế giải tán được, vì thế nên tôi đã gọi điện cho các học viên khác và đề nghị họ quay lại nền tảng. Chúng tôi vẫn kiên trì học Pháp và phát chính niệm hỗ trợ Shen Yun vào mỗi buổi tối, cho dù đôi lúc chỉ có một vài học viên tham gia. Sau đó, vì ảnh hưởng của đại dịch COVID, nên chúng tôi không thể học Pháp nhóm trực tiếp. Nhưng các học viên từ các quốc gia khác nhau vẫn kiên trì học Pháp trên nền tảng này mỗi ngày. Tôi và vợ bắt đầu luyện 5 bài công Pháp vào lúc 3 giờ 50 phút mỗi sáng, và sau đó chúng tôi cùng phát chính niệm. Tiếp đến, chúng tôi sẽ đọc một bài giảng Pháp trong cuốn Chuyển Pháp Luân cùng với các đồng tu. Sau một thời gian kiên trì học Pháp và luyện công, tâm tính của tôi đã có những biến hóa rất minh hiển. Sau 3 năm tham gia học Pháp và luyện công trên nền tảng, vô luận là về phương diện tâm tính hay phương diện thân thể, tôi đều đạt được những đề cao rất lớn. Trước đây, tôi từng có cảm giác bản thân căn bản không giống với một đệ tử Đại Pháp đã đắc Pháp 27 năm, bởi vì tôi vẫn còn cách rất xa yêu cầu của sư phụ. Tôi còn ôm giữ rất nhiều tâm chấp trước chưa buông bỏ được, cảm thấy rất xấu hổ và có lỗi với sư phụ, có lỗi với Đại Pháp. Tôi đã hạ quyết tâm phải phóng hạ mọi chấp trước để trở thành một đệ tử Đại Pháp chân chính của sư phụ. Vì thế, tôi nỗ lực kiên trì học Pháp và luyện công mỗi ngày. Một ngày nọ, khi đang đọc Chuyển Pháp Luân, tôi đột nhiên trông thấy các chữ trong cuốn sách, kể cả từng dấu chấm câu đều bắt đầu chuyển động. Tôi rất phấn khích vì biết sư phụ đang khích lệ tôi. Tôi nhất định phải kiên trì học Pháp nhiều hơn, học Pháp tốt hơn nữa. Vào năm 2019, Pháp hội châu Âu được tổ chức tại Anh Quốc và cần phải chế tác mô hình cuốn Chuyển Pháp Luân bằng tiếng Trung và tiếng Anh, cũng như đồ hình Pháp Luân để phục vụ cho cuộc diễu hành. Điều phối viên đã tìm đến tôi và hỏi tôi liệu tôi có thể làm được không, vì thời gian chuẩn bị chỉ còn 3 tuần. Và tôi vẫn cần phải trang trí bìa cho các tác phẩm phụ trợ. Tôi biết việc này rất khó khăn, nhưng tôi không do dự mà lập tức đồng ý. Tôi cùng với một đồng tu mỗi ngày kiên trì học Pháp luyện công. Chúng tôi không hề cảm thấy mệt mỏi, dù phải làm việc từ sáng đến tối. Cuối cùng thì chúng tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ, nội trong một khoảng thời gian ngắn. Các học viên phụ trách chế tác bìa ngoài cũng đến nhà của một học viên và làm việc cùng với chúng tôi. Thời gian đã gần đến ngày diễu hành. Chúng tôi vẫn thức dậy vào mỗi buổi sáng để học Pháp luyện công như thường lệ. Nếu có bất kỳ vấn đề nào phát sinh, chúng tôi sẽ phối hợp giải quyết ngay lập tức. Chúng tôi làm việc chăm chỉ mỗi ngày, đôi khi đến tận nửa đêm. Dù công việc rất vất vả, nhưng chúng tôi không hề cảm thấy mệt mỏi. Tất cả chúng tôi đều biết đó là nhờ có sư phụ gia trì. Cuối cùng, công việc đã hoàn thành vào 4 giờ sáng ngày diễn ra cuộc diễu hành. Vào tháng 8 năm 2021, Phật Học Hội Anh Quốc đã tổ chức Pháp hội. Sau khi Pháp hội kết thúc, chúng tôi bắt đầu quảng bá cho các buổi biểu diễn của đoàn nghệ thuật Shen Yun năm 2022. Điều phối viên phát tờ rơi đã hỏi tôi rằng, liệu tôi có thể lưu lại điểm quảng bá Shen Yun ở London trong một khoảng thời gian không? Gia đình chúng tôi sống ở một thành phố khác, cách London khoảng 3 giờ rưỡi chạy xe. Con gái tôi khi đó đã có 3 con, đứa nhỏ nhất chỉ mới 1 tuổi, và cháu đang trong thời gian hồi phục biến chứng y tế sau sinh. Vợ chồng tôi phải quán xuyến việc nhà, và tôi là người nấu ăn cho cả gia đình. Thông qua việc học Pháp trên nền tảng, tôi biết rằng là một đệ tử Đại Pháp, tôi không thể trốn tránh trách nhiệm của mình chỉ vì các vấn đề gia đình. Vì vậy, tôi đã ở lại điểm quảng bá và nấu ăn cho các học viên ở đó. Đồng tu trở về sau một ngày làm việc vất vả, được thưởng thức những món ăn ngon thì rất vui vẻ. Những mệt mỏi trong ngày của họ cũng đều tan biến. Khi có ít học viên tham gia, tôi thường đi ra ngoài cùng nhóm để phân phát các tờ rơi quảng bá Shen Yun. Tôi không về nhà trừ khi có việc cấp bách. Đôi khi 2 tuần tôi mới về nhà 1 lần. Được đắm mình trong hoàn cảnh tu luyện chỉnh thể, chúng tôi có thể học Pháp và luyện công cùng nhau mỗi ngày. Mỗi người đều nhanh chóng đạt được đề cao. Con gái tôi cũng bắt đầu học Pháp và bệnh tình của cháu chuyển biến rất tốt. Chính là sư phụ Từ Bi đã cứu con gái tôi. 4. Trải nghiệm của tôi khi tham gia nhóm phục vụ bếp ăn cho Shen Yun. Đến năm 2020, tôi được đề nghị tham gia vào nhóm bếp chuẩn bị đồ ăn cho đoàn nghệ thuật Shen Yun. Thời gian đầu, tôi chỉ làm những công việc đơn giản như rửa bát. Trước đây, vợ tôi là người nấu ăn cho cả nhà. Tuy tôi đến từ vùng Đông Bắc Trung Quốc, nhưng tôi lại không thể nấu được món ăn cơ bản nhất của vùng Đông Bắc. Vì vậy, tôi hạ quyết tâm phải học nấu ăn, bắt đầu từ các món chiên của vùng Đông Bắc và các món nguội hỗn hợp. Tôi đã xem video hướng dẫn nấu ăn trên mạng. Thông qua việc khổ luyện mà kỹ năng nấu ăn của tôi đã được cải thiện đáng kể. Ngày nào gia đình tôi cũng được thưởng thức những món ăn vùng Đông Bắc do tôi chế biến. Con gái tôi nói rằng, chúng tôi không cần phải đến nhà hàng nữa vì chúng tôi đã tự nấu được những món ăn ngon như vậy ở nhà rồi. Vào năm 2017 và 2018, có thông báo rằng chỉ những người rời khỏi Trung Quốc trước năm 2005 mới được tham gia vào nhóm bếp. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi phải rời nhóm vì không đủ tiêu chuẩn. Do tôi đến Anh Quốc vào năm 2009, tâm tình của tôi lúc đó rất tệ. Tôi nghĩ, tôi đã làm việc này trong nhiều năm qua. Tôi làm việc chăm chỉ mà không có bất kỳ lời phàn nàn nào. Tôi không thể bị đối xử như thế này. Tâm tôi lúc đó không thể tĩnh lại được. Từng nhân tố phụ diện đều phản ánh xuất lai. Thông qua học Pháp và giao lưu cùng các đồng tu, tôi nhận ra rằng bản thân vẫn còn rất nhiều chủng nhân tâm chưa tu bỏ, như tâm tật đố, tâm hiển thị và các loại tâm chấp trước khác. Tôi dần dần nhận thức được việc tôi không được tham gia nhóm bếp nữa là vì tôi vẫn còn quá nhiều tâm chấp trước. Tôi tin tưởng vững chắc rằng chỉ cần tôi học Pháp nhiều hơn và loại bỏ các tâm chấp trước, nhất định sẽ tùy kỳ tự nhiên mà quay trở lại nhà bếp. Trong suốt 2 năm qua, tôi vẫn tập trung học nấu các món ăn vùng Đông Bắc và các món nguội. Đến năm 2019, người điều phối phụ trách nhóm bếp đã đề nghị tôi quay trở lại. Tôi thầm hạ quyết tâm phối hợp tốt với các học viên và làm tốt công việc nhà bếp. Sau khi kết thúc chương trình biểu diễn Shen Yun tại Anh Quốc, nhóm bếp đã được các nghệ sĩ khen ngợi. Sau đó, do đại dịch COVID bùng phát trên toàn cầu, nên Shenjin đã không đến Anh trong gần 2 năm tiếp theo. Sang năm 2021, Phật Học Hội Anh Quốc thông báo rằng Shenjin sẽ đến Anh Quốc biểu diễn vào năm 2022. Tôi và các đồng tu rất hào hứng, vì bình thường tôi kiên trì học nấu các món ăn vùng Đông Bắc trên mạng, cộng thêm yêu cầu nghiêm khắc từ các đồng tu, nên kỹ năng nấu ăn của tôi đã được cải thiện đáng kể. Vào tháng 1 năm 2022, Shenjin đã đến Anh Quốc biểu diễn. Mỗi học viên chúng tôi đều muốn cố gắng hết sức để các nghệ sĩ có những bữa ăn ngon miệng. Chúng tôi dậy từ lúc 3 giờ 50 phút hàng ngày để luyện công và sau đó vào bếp chuẩn bị đồ ăn trước khi trời rạng sáng. Chúng tôi cùng nhau học Pháp vào ban đêm. Các món ăn mà chúng tôi nấu được các nghệ sĩ Shenjin khen ngợi. Dù làm việc vất vả, nhưng chúng tôi không hề cảm thấy mệt mỏi vì chúng tôi biết mình đang được sư phụ gia trì. Sư phụ đã đến trong thời gian diễn ra buổi biểu diễn. Khi nhìn thấy sư phụ, tôi đưa tay song thủ hợp thập chào ngài. Sư phụ cười và nói, con đã làm việc vất vả rồi. Tôi trả lời sư phụ rằng mình không vất vả. Nhìn thấy sư phụ từ bi mỉm cười, tâm tình tôi kích động đến mức nước mắt cứ chảy lưng tròng. Sau đó tôi đã kể cho các học viên khác nghe về chuyện tôi được gặp sư phụ. Sư phụ nói rằng chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ và các học viên đều rất vui mừng. Một tuần sau, tôi lại được gặp sư phụ khi ngài từ nước ngoài trở về. Tôi hợp thập chào sư phụ. Sư phụ nói, con thực sự đã dụng tâm vào công việc. Trong tâm tôi nghĩ, sư phụ biết tất cả những gì chúng ta làm. Hơn một tháng làm việc trong nhà bếp, mỗi người chúng tôi đều dụng tâm vào chế biến từng món ăn. Sau buổi biểu diễn, các nghệ sĩ Shenjin đã đánh giá cao nhóm bếp của Anh Quốc. Sau khi lịch trình diễn của Shenjin ở Anh Quốc kết thúc, điều phối viên phụ trách nhóm bếp của Shenjin đã đến hỏi chúng tôi liệu có thể đến Ý và nấu ăn cho các nghệ sĩ Shenjin trong khoảng 6 tuần, từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 1 tháng 7, được hay không? Tôi là người đầu tiên đăng ký đi cho toàn bộ chuyến lưu diễn ở Ý. Nhưng vì nhiều lý do xáo trộn, nên thực tế tôi chỉ ở lại Ý trong thời gian 15 ngày. Trong 15 ngày đó, chúng tôi thức dậy lúc 3 giờ 30 phút sáng và luyện công. Sau khi phát chính niệm, điều phối viên sẽ đưa chúng tôi đến khu bếp. Vào buổi tối, chúng tôi cùng nhau học Pháp và chia sẻ về bất kỳ vấn đề nào chúng tôi gặp phải trong ngày và cùng nhau thảo luận. Tất cả chúng tôi đã phối hợp đề cao và giải quyết bất kỳ vấn đề nào gặp phải dựa trên Pháp. Cuối cùng, chúng tôi đi đến một thống nhất. Trong bất kể tình huống nào, vẫn phải đảm bảo các nghệ sĩ Shenjin có được những bữa ăn ngon miệng, vì đó là mục đích chuyến đi của chúng tôi đến Ý. Đầu bếp của chúng tôi đã điều chỉnh thực đơn và cố gắng hết sức để chuẩn bị những món ăn mà các nghệ sĩ Shenjin yêu thích. Mặc dù chúng tôi đã có rất ít thời gian để nghỉ ngơi, nhưng không ai cảm thấy mệt mỏi vì chúng tôi biết mình có sư phụ gia trì. Nhóm của chúng tôi đã khắc phục rất nhiều tình huống khó khăn, cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ nấu ăn của mình. Các nghệ sĩ Shenjin một lần nữa lại đánh giá cao nhóm bếp từ Anh Quốc. Hồi tưởng lại quá trình đắc pháp tu luyện của bản thân, tôi nhận thấy việc kiên trì học Pháp chính là chìa khóa để tôi không ngừng đề cao. Trong quá trình học Pháp, lý giải của chúng ta đối với Pháp của sư phụ sẽ không ngừng thâm sâu hơn, và chúng ta sẽ dần nhận thức rõ hơn về tình và các chấp trước khác nhau, cũng như dễ dàng trừ bỏ chúng. Nhờ có nền tảng học Pháp tốt, nên khi tham gia quảng bá Shenjin và làm việc trong nhóm bếp, tôi mới có thể bảo trì được trạng thái tốt, dụng tâm vì các diễn viên Shenjin để phục vụ được tốt nhất, đồng thời đóng góp một phần sức lực vào sự thành công của đoàn biểu diễn Shenjin và cứu độ chúng sinh. Con xin cảm tạ sư phụ, xin cảm ơn các bạn đồng tu. cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.